my mind. Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas Houston, và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với chị Hồng Yến từ Houston ạ.
Kính thưa quý thính giả của Đài Sài Gòn 900 AM, đây là chương trình Kinh tế Tài chánh với giáo sư Khương Hữu Lộc. Hồng Yến tại Houston, xin chào Nam Phương tại Dallas và xin chào tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin giáo sư gửi lời chào đến thính giả cả hai miền.
Vâng, thưa, rất vui được tiếp tục làm việc với chị Hồng Yến vào tuần này sau khi làm việc vào tuần trước. Kính chào quý thính giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston ạ.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Để mở đầu cho chương trình thì cũng không quên rằng là nói về thị trường chứng khoán, không biết có gì thay đổi không thưa giáo sư?
Vâng, thị trường chứng khoán vào cuối tuần này lại lên đến một cái mức kỷ lục mới. S&P 500 gia tăng 4.839 điểm. Hiện tại là 4.800 gần như 40 điểm. Dow Jones 30 trên đường đi đến 38.000 điểm, hiện tại là 37.863 điểm. Mọi chuyện đều tiến triển tốt đẹp. Nasdaq là index của những công ty về technology là 15.311 điểm. Trong khi giá dầu thô gia tăng đôi chút, mấy tuần trước chúng ta thấy giá dầu thô ở mức 70-72 đô la, bây giờ gần 74 đô la, 73 đô la, 71 cent. Ở giá dầu thô chúng ta muốn lý tưởng nhất là ở khoảng cái mức 65 cho tới 70, nhưng mà hiện giờ lên cao, chúng ta không muốn giá dầu thô lên cao khỏi 75 đô la mà cũng không muốn dưới 60 đô la. Đó là cái tình trạng thể hiện cái sự tiêu thụ dầu thô dầu hỏa trên thế giới. Giá vàng ở cái mức rất cao là 2.032 đô la một ounce vàng, một lượng vàng của Hoa Kỳ thì gọi là nhiều nặng hơn là một lượng vàng của Việt Nam. Công cố phiếu 10 năm 4.15%, nó thể hiện cái tình trạng, cái nhìn về cái tiền lãi trong đường ngắn hạn, khi mà Quỹ Tiền tệ Liên bang đang gọi là ngừng lại. Như tôi đã dự đoán, cái 6 tháng nay là Quỹ Tiền tệ Liên bang họ đã là ngừng lại, không gia tăng tiền lãi vào quý 4 và tiếp tục vào quý 1 của 2014. Có rất nhiều hy vọng là họ sẽ giảm 0.25% vào cuối tháng 3. Đó là cái hy vọng của giới đầu tư. Từ đó là tổng kết những cái index, những cái chỉ số về thị trường chứng khoán tài chánh thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Không biết sẽ là những cái kỹ nghệ nào mà đã giúp mà kéo Hoa Kỳ ra khỏi cái suy thoái và lạm phát cao thưa giáo sư?
Vâng, những kỹ nghệ của Hoa Kỳ đó, nó thể hiện qua cái sự tiêu xài của người dân. Thì chúng ta phải nhìn vào đó, gọi là Hoa Kỳ sở hữu thoát khỏi cái suy thoái đó, mà rất nhiều nhà kinh tế gia đã tiên đoán rằng cuối năm 23 sẽ có thể đi vào suy thoái trầm trọng. Như quý vị theo dõi chương trình cả năm nay, tôi nói là Hoa Kỳ không đi vào suy thoái mà đáp cánh một cách rất nhẹ nhàng, mà chẳng những đáp cánh nhẹ nhàng mà lại là gia tăng. GDP của Hoa Kỳ đã gia tăng 2.65%. Đó là cái đặc thù của quý 3, có nghĩa là tháng 7, tháng 8, tháng 9 thì GDP Hoa Kỳ lại gia tăng trong cái quý 3 là 5.65%. Điều này rất là ngạc nhiên vì cái sự tiêu xài của người dân. Thì sở dĩ mà người ta lo ngại, một số kinh tế gia họ nói sai về kinh tế Hoa Kỳ đó, là tại vì họ nhìn vào cái gọi là trong mấy chục năm, năm sáu chục năm nay đó, khi mà tiền lãi gia tăng nặng như vậy đó, dưới trên cái cường độ là trên 5% gia tăng của Fed đó, từ gần như zero cho tới bây giờ là cái Fed đã gia tăng trên 5% tiền lãi đó trong thời gian gần 2 năm đó, thì lần nào là trong quá khứ kinh tế của Hoa Kỳ cũng vào đi vào suy thoái, lần nào cũng vậy, chỉ có lần này khác biệt. Là tại sao? Là tại vì đó, sở dĩ mà nặng lạm phát gia tăng nặng như vậy á, nó về cái phía của chuỗi cung, có gọi là supply chain, có là supply side economic. Như quý vị nhớ cái thời của Tổng thống Reagan á, Hoa Kỳ bị trì trệ nặng lạm phát gia tăng sau khi thời của Jimmy Carter đó, thì Tổng thống Reagan nói rằng phải dùng cái supply chain economic, kinh tế về chuỗi cung đó, thì giải quyết vấn đề. Phải tình trạng này nó cũng vậy. Tình trạng này nó cũng tương tự như vậy. Là tại sao? Là tại vì cái pandemic xảy ra, khi mà COVID xảy ra đó, thì mọi chuyện tình tệ hết, thì cái chuỗi cung, cái supply chain của bên Hoa Kỳ bị gián đoạn, công ăn việc làm gọi là có nhiều mà không có người đi làm, thiếu nhân viên. Rồi những cái điều này nó bùng phát khi mà người ta, khi mà pandemic được kiềm chế lại, người ta tiêu xài thì lại thiếu chuỗi cung, cho nên vật giá gia tăng. Thì trong cái trường hợp này đó, là người dân sau khi mà gọi là bó lưng buộc bụng trong một thời gian khá lâu thì họ tung xài, nhất là sau 3 lần những người lương trung bình hay người thấp đó đều nhận được $1,400 mấy lần như vậy, 3 lần như vậy, thì họ tiêu xài và họ tiếp tục, họ quen như vậy, họ tiêu xài, họ vay mượn rất nhiều, credit card nữa. Rồi họ tiêu xài mà cái supply chain nó rồi không có, thì nó đưa giá cả gia tăng, và những công ty mượn người không có người đi làm nhiều, và họ phải gia tăng tiền lương. Rồi giá vật phẩm, gọi là thực phẩm ở đâu cũng gia tăng. Rồi giá dầu thô, dầu hỏa cũng gia tăng khi mà chiến tranh Nga Ukraine xảy ra. Rồi Hamas, gọi là, và Do Thái nữa, thì nó đe dọa. Nhưng mà cái sức mạnh kinh tế của Hoa Kỳ nó rất là mạnh. Khi mà xảy ra như vậy đó, là bao nhiêu công ty, trong đó những cái sự tiêu thụ của người dân, họ du lịch nhiều, sau khi gọi là không đi đâu được trong vòng gần 2 năm trời, thì họ đi rất nhiều, sau kỹ nghệ máy bay đưa cái mức tiêu thụ của người dân nhiều. Rồi kỹ nghệ quán ăn hay là những cái gọi là cái concert hay là thể thao cũng giúp ích rất nhiều. Và nhất là kỹ nghệ dầu hỏa. Trong cái thời đầu của chính phủ Biden á, họ siết chặt cái luật này để mà gọi là không cho gọi là khai thác mỏ dầu ở dùng cái shale oil đó, exploration đó, thì họ cái kỹ nghệ dầu hỏa của Hoa Kỳ trong quá khứ là độc tôn đứng cao nhất thế giới, cao hơn cả Saudi Arabia nữa. Thì bao nhiêu cái hãng khoan dầu họ đóng cửa, nhất là hãng khoan dầu nhỏ đó. Bây giờ trong cái thời gian gần đây đó, những khoan dầu nhiều khi có một vài dàn khoan thôi, họ cũng mở lại, mà những dàn khoan nó rét, rỉ sét đủ thứ đó, họ cũng mở lại. Thành ra khoan dầu trở lại, rồi kỹ nghệ khoan dầu gia tăng lên, kỹ nghệ máy bay, du lịch cũng gia tăng. Rồi bây giờ cái kỹ nghệ mà xây cất nhà cửa đó cũng bị trì trệ vì trong mấy năm nay vì nạn lạm phát với lại tiền lãi gia tăng, thì bây giờ người ta cũng bắt đầu người ta xây cất nhà cửa lại. Thành ra người dân họ tiêu thụ và gọi là chính phủ họ tung tiền xài, business tung tiền xài. Và khi mà cái supply chain được giải quyết đó, là nó giải quyết cái nạn lạm phát mà chúng ta thấy hiện tại. Nạn lạm phát hiện tại là ở cái mức là 3.1% trên đường đi xuống. Mục tiêu của Fed là đạt được 2%. Cái này là khoảng đầu năm 25 mới đạt được, chứ cuối năm 24 cũng chưa đạt được, nhưng mà trên đường đi xuống. Từ đó là những cái kỹ nghệ mà nó giúp Hoa Kỳ gọi là một cái vô tiền khoáng hậu. Có nghĩa rằng chưa bao giờ trong cái tình trạng mà tiền lãi gia tăng, nạn lạm phát cao, mà business vẫn tiếp tục gia tăng và công ăn việc làm vẫn có, nạn thất nghiệp chỉ có 3.7% hiện tại, thưa quý vị.
Dạ thưa giáo sư, cảm ơn giáo sư rất nhiều. Dạ thưa giáo sư có thể giải thích vì sao theo thăm dò cho thấy đa số dân Hoa Kỳ tin tưởng mạnh vào sức mạnh kinh tế Hoa Kỳ ở điểm nào ạ?
Vâng, đây là một cái điều cũng là một cái điểm chính, là cái sự lạc quan của người dân Hoa Kỳ. Chúng ta thấy là kinh tế ở đâu đâu đó, cũng trong cái thời gian năm trước đó, trước là năm 22 và trong giữa năm 23, đầu tiên năm 23 đó, thì ở đâu đâu cũng cảm thấy là rất là nhiều khó khăn. Mặc dù bây giờ bên Âu Châu đó, kinh tế bên Âu Châu ngoại trừ Đức Quốc thôi, ngoại trừ Đức là đang gặp khó khăn, còn mấy nước nào cũng gia tăng. Nhưng mà khi nào mà ở trên thế giới mà gặp khó khăn thì họ thấy chỗ Hoa Kỳ như là đất lành chim đậu, có nghĩa là một cái chỗ mà sóng lặng gió yên, tương đối với thế giới, đó là thế giới. Còn người dân Hoa Kỳ đó thì sự thăm dò đó cho thấy đó là trong từ tháng 12 đến tháng 11 đó, cái gọi là cái sự tin tưởng của người dân về kinh tế của Hoa Kỳ gia tăng 13%. Rồi từ tháng 1, có nghĩa là bây giờ so với tháng 11 cách đây 2 tháng lại gia tăng 29%. Cái này quan trọng vô cùng. Người dân thăm dò mà cái gọi là cái survey statistics, là cái khoa học mà thăm dò đó, nó rất là chính xác, nó sai là chỉ có 3% thôi. Thì nếu mà đó là thể hiện cái lòng tin của người dân đó, thì cái mức tiêu thụ của họ sẽ tiếp tục. Mà cái tiêu, như quý vị biết, tiêu thụ của người dân Hoa Kỳ là gọi là đóng góp vào 70% kinh tế của quốc gia, của GDP của Hoa Kỳ. Thành ra họ tin tưởng, họ mặc dầu họ cảm thấy rằng đời sống bây giờ khó khăn hơn trước pandemic, có nghĩa là một đô la của họ bây giờ có thể mua ít hơn mấy năm trước. Họ bất mãn về chuyện đó, họ bất mãn về nạn lạm phát, họ bất mãn về giá nhà cả gia tăng, họ bất mãn nhiều chuyện lắm, nhưng mà họ lại tin tưởng vào cái kỹ nghệ, cái sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kỳ. Và nạn thất nghiệp hiện tại 3.7% là khá thấp, mặc dầu nó không phải là full employment khá thấp, thì họ tin tưởng rằng nếu có mất việc thì họ cũng sẽ tìm việc khác. Thì đó là cái điều rất là quan trọng mà cái sự thăm dò của người dân đó, họ thay đổi từ tháng này sang tháng khác, nó nhiều rồi, rất nhiều trên nhiều lý do tâm lý, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là tòa án liên bang là cấm là không cho hai cái hãng máy bay là hãng Spirit và hãng JetBlue sáp nhập lại thành một. Không biết rằng là vì sao vậy, thưa giáo sư?
Vâng, cái đây là cái gọi là cái luật antitrust của Hoa Kỳ, và gọi là Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đó có cái trách nhiệm là gọi là theo dõi và tuân hành cái luật antitrust, có nghĩa rằng không cho những công ty lớn sát nhập nhau để chi, để cái hệ thống tư bản đó, hệ thống tư bản, chúng ta biết rằng kinh tế tư bản là ai muốn làm gì làm, cái gọi là chuỗi cung và cầu họ giải quyết về giá cả. Nhưng mà nếu mà không có một cái luật lệ mà nào mà kiềm chế đó thì cái tài phiệt tư bản sẽ bóc lột người dân. Thì cái luật antitrust là như vậy, là cái luật là không cho những đại tài phiệt, những công ty mà quá lớn sáp nhập vào nhau để ảnh hưởng cái khả năng của họ ảnh hưởng giá cả của thị trường. Thì cái Department of Justice đó, là cơ quan tư pháp của Hoa Kỳ đó, khi mà không muốn cho hai công ty sáp nhập đó, thì họ phải đi qua cái hệ thống của tòa án, chứ không phải như những sứ độc tài như Cộng sản là ra lệnh là không cho, là không cho, cái này phải thưa. Thì họ đưa ra tòa án liên bang, thì quan tòa của tòa án liên bang đã đồng ý với lại Bộ Tư pháp rằng không cho sáp nhập hai công ty là JetBlue với lại Spirit. Hai công ty này là hai công ty nhỏ, nhưng mà cái đường lối của họ khác nhau. JetBlue đó là loại công ty máy bay ngồi cái chỗ nó khá rộng hơn, nó có cái screen này nọ, cái chở số hàng giá, hàng ghế ít hơn và giá cả nó hơi mắc hơn. Nhưng mà Spirit đó, là họ nhét nhau như là những cái xe wagon mà nhét người vậy đó, nó ngồi chật nứt ha, và giá rất là rẻ. Thì hai công ty sáp nhập thì JetBlue họ nói rằng tôi sáp nhập với Spirit là tôi sẽ lấy ra những hàng ghế tôi lại rộng ra và gia tăng giá chứ không. Nhưng mà tòa án liên bang đã nói rằng hai công ty này sáp nhập sẽ trở thành một hãng hàng không lớn thứ năm trên Hoa Kỳ. Mà cái luật lệ là lập luận của JetBlue, họ nói rằng chúng tôi phải lớn thứ năm mới cạnh tranh nổi với American, Delta, United hay là Southwest. Còn nếu không, những công ty này họ lộng hành. Nhưng mà tòa án họ vẫn không tin tưởng với cái lập luận của luật sư của Bộ Tư pháp, nói rằng công ty này mà sáp nhập thì những người nào mà hồi xưa tới giờ bay máy bay Spirit Airlines sẽ cảm thấy giá gia tăng. Thì đó là cái điều mà họ gọi là thành công ở tòa án. Nhưng mà kháng cáo hay không là chúng ta chưa biết, thưa quý vị.
Dạ, cảm ơn giáo sư. Xin giáo sư có thể cho biết tại sao nền kinh tế Đức Quốc đi vào suy thoái trong năm 2023 lại bị trong 6 năm liên tục kinh tế nó gặp rất là nhiều khó khăn ạ?
Vâng, thưa Đức Quốc là một, như quý vị biết là một cái nền kinh tế đứng thứ 5 trên toàn cầu, lớn thứ 5 trên toàn cầu, sau Hoa Kỳ, Trung Quốc, rồi nhiều vài quốc gia nữa. Thì Đức Quốc là đứng thứ 5, nhưng mà đó là nền kinh tế đứng đầu của khối Âu Châu, khối EU là 27 quốc gia. Thì nền kinh tế này trong 5 năm này đã gặp nhiều khó khăn, và nhất là từ ngày mà chiến tranh của Ukraine và Nga lại càng khó khăn hơn. Đây là một quốc gia, quý vị biết là khi mà Đông Đức và Tây Đức sáp nhập với nhau đó, thì họ thành công và họ có một cái lực lượng lao động mạnh hơn. Và kỹ nghệ của họ là loại kỹ nghệ rất là tân kỳ, gọi là high-tech technology, những xe mà những đồ của Đức là toàn là high-performance, high-tech không à. Có nghĩa rằng công nghệ rất là cao. Những xe như BMW, Mercedes, Audi này nọ đó là từ bên Đức. Đó. Nhưng mà đây là một quốc gia mà cái nền kinh tế họ đó, trong cái thời của Tổng thống Trump đó, Tổng thống đã gọi là khuyến cáo đó, Đức và Âu Châu đó sẽ tùy thuộc vào năng lượng của Nga và sẽ suy sụp nếu mà Nga gọi là cắt đứt cái nguồn năng lực này, và chuyện này sẽ xảy ra. Cho nên Đức rất bị đau đứng, gọi là điêu đứng khi mà chiến tranh xảy ra, và họ là cái quốc gia chậm trễ nhất là đồng ý để mà chế tài hay là tẩy chay cái hệ thống dầu hỏa của Nga, mà cuối cùng nó xảy ra. Cho nên họ đã gặp nhiều khó khăn. Rồi Đức là một quốc gia mà xuất cảng rất là nhiều, tùy thuộc xuất cảng cũng nhiều, cũng giống như Nhật Bản, cũng giống như Trung Quốc, nhưng mà họ xuất cảng vào thị trường Trung Quốc rất nhiều. Thì hiện tại thì thị trường Trung Quốc trong mấy năm nay đã trì trệ, không có nhập cảng nhiều nữa. Rồi cái khung cảnh mà giá cả về xăng cộ, xăng nhớt, về điện lực đó, và nhất là mùa đông nữa, thì hiện tại đó, mặc dầu họ đã bình quân lại rồi, họ không có chết cống trong mùa đông nữa, bên Âu Châu nữa, không phải Đức. Đức với Pháp khác nhau á, là Pháp họ dùng tùy vào nguyên tử lực để sản xuất điện nhiều, cho nên họ không bị ảnh hưởng vào khi mà chế tài hay là tẩy chay cái hệ thống dầu hỏa của Nga. Nhưng mà Đức thì lại bị, và mặc dầu họ đã gọi là bình quân cái chuỗi cung để dầu xăng dầu hỏa, nhưng mà cái giá cả điện lực ở bên Đức nó vẫn tốn gấp 5 lần so với trước khi chuyện xảy ra, và so với gấp 5 lần là bên Hoa Kỳ. Đây là một quốc gia mà tùy thuộc vào xuất cảng vào thị trường của Trung Quốc rất nhiều. Và trong cái khung cảnh mà tiền lãi gia tăng, chi phí của xăng nhớt, xăng dầu, rồi lao động, người dân lao động lại thiếu của Đức. Thành ra đây là một quốc gia, cái nền kinh tế đi vào suy thoái và có thể sẽ kéo dài. Đã suy thoái vào năm 22, suy thoái vào năm 23, và so với 5 năm về trước, cái GDP của Đức so với 5 năm về trước, chỉ có tới bây giờ đó chỉ gia tăng có 1%, trong khi đó GDP của Hoa Kỳ gia tăng 13%, là nó khác biệt như vậy. Và kéo dài thêm trong vài 4-5 năm nữa, Đức vẫn sẽ gặp khó khăn, mà đó là một quốc gia lãnh đạo khối EU, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là vì sao mà, không biết rằng là vì sao mà VinFast á, lại thay đổi CEO là ông Phạm Nhật Vượng thay vì là bà Lê Thị Thu Thủy, thưa giáo sư.
Vâng, cái tổ chức của trong Corporate America, có nghĩa là hệ thống của những công ty lớn của Hoa Kỳ đó, thì nó như thế này. Cái người CEO gọi là tổng giám đốc, tiếng Việt Nam gọi là tổng giám đốc, thì người đó là cái người như là tướng lãnh ở trận chiến vậy đó, là người tướng lãnh ở chiến trường, có nghĩa rằng tất cả hàng ngày, chuyện hàng ngày trong ban giám đốc, trong đó có phó tổng giám đốc, có giám đốc, đủ thứ là làm việc hàng ngày với vị CEO. Có nghĩa là đó là người mà lèo lái con thuyền, như là thuyền trưởng của con thuyền. Còn người mà gọi là chairman of the board đó, hay là chairwoman of the board đó, đó là cái vị thế mà ông Phạm Nhật Vượng giữ cho VinFast từ trước tới nay, là ông là chairman of the board của VinFast và VinGroup, có nghĩa rằng như là tổng tham mưu trưởng vậy đó, nếu nó nói theo danh từ của quân đội đó. Thì người đó không phải là đối diện với với cái chiến trường hay chuyện xảy ra ở chiến trường, mà đây cái thương mại cũng giống như là bãi chiến trường vậy đó, thì người đó là chỉ gặp với lại tổng giám đốc một năm 4 lần, là đại đa số những công ty họ làm việc như vậy, để phúc trình và họ đưa chỉ hướng. Có nghĩa theo nguyên tắc thì trong quá khứ bà Lê Thị Thu Thủy là CEO, mà bà đó cái background của bà là giám đốc tài chính, có nghĩa là CFO hồi xưa. Bà là đi ngoại giao này nọ nhiều, nhưng mà bà hoàn toàn không có cái khả năng hay là cái kinh nghiệm điều hành cái công ty xe từng ngày một, chế tạo xe nào như thế nào, chuỗi cung như thế nào. Ông Phạm Nhật Vượng là cái người khởi đầu công ty, mà ông, tôi ngạc nhiên là từ lo xưa tới bây giờ ông Phạm Nhật Vượng giữ cái vai trò của xe hơi bò. Theo nguyên tắc là người CEO là phúc trình cho ban quản trị của hội board director, mà chairman hay chairwoman of the board director là ông Phạm Nhật Vượng. Bây giờ hai người này đổi job với nhau, ông Phạm Nhật Vượng trở thành tổng giám đốc, bà kia trở lên lại là chủ tịch của phòng quản trị. Có nghĩa là theo nguyên tắc là ông Phạm Nhật Vượng report cho bà, nhưng mà thật sự quyền lực, tiền tài hay tất cả thế lực là ông Phạm Nhật Vượng nắm hết. Sự thay đổi này đó, nó tôi nghĩ là nó quan trọng, là tại vì đó khi mà VinFast đã thất bại một cách rất là thê thảm khi mà muốn xâm nhập thị trường của Hoa Kỳ. Họ chưa bỏ cái mục đích là xâm nhập thị trường Hoa Kỳ với hai chiếc mẫu xe là VF8 và VF7 đó, là xe SUV đó có giá quá cao, thì Tesla liền lập tức giảm giá những chiếc xe đó, và những cái xe VF7, VF8 của VinFast đó không được cái giới chuyên viên mà để đánh giá xe họ đánh giá cao, họ đánh giá rất là thấp, cho nên thất bại. Và họ chuyển hướng bằng cách là họ bắt đầu họ bành trướng ở thềm lục địa của Việt Nam, những quốc gia ở không khối ASEAN hay là những quốc gia ở Đông Nam Á, và họ chuyển hướng bằng cách họ tuyên bố rằng họ sẽ đưa cái mẫu xe VF3. Đó là mẫu xe mà đã chạy bên Việt Nam lâu ngày lắm rồi. Cái xe đó là nó rất là nhỏ, nó xe điện nhưng mà cái giá có $20,000 để họ thâm nhập thị trường. Dĩ nhiên là họ đã cũng vẫn đi gọi là cái con đường là muốn xâm nhập với thị trường những chiếc xe mắc tiền như là VF6, VF7, VF8, rồi bây giờ VF9 nữa. Chiếc VF9 lên tới $90,000 nữa. Thì đây là một cái thay đổi chiến lược, strategic gọi là direction thay đổi. Cái chiến lược thay đổi thì họ phải thay đổi luôn vị tổng giám đốc để chi, để đưa cái hình ảnh, tại vì luôn luôn người ta nhìn cái hình ảnh chiếc xe đó là họ nó dính liền với cái người tổng giám đốc, cái khả năng họ như thế nào. Mà bà Lê Thu Thu Thủy là một giám đốc tài chính mà có lẽ là ông Hoàng Nhật Vượng tin tưởng bà lắm, nhưng mà nó đã thất bại trong quá khứ, thành ra thay đổi như vậy là cần thiết như vậy đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng VinFast tuyên bố thay đổi chiến lược đưa xe VinFast 3 rất rẻ và khoảng $20,000 vô thị trường Hoa Kỳ. Họ sẽ cạnh tranh như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái thị trường rất là cởi mở. Thị trường Hoa Kỳ là một thị trường rất cởi mở, luôn luôn đón nhận những chiếc xe mới, những công ty mới. Như quý vị thấy rõ ràng là Hyundai đó, cách đây 10 năm không ai biết Hyundai là ai cả. Bây giờ xe Hyundai của Hàn Quốc tràn ngập, hay những chiếc xe khác. Nhưng mà khi mà cái kỹ nghệ mà xe xăng hay là xe diesel mà chuyển sang xe điện đó, rồi cái bàn cờ nó lật ngược rồi. Có nghĩa là cái xe bây giờ nhiều công ty mới thành lập chế tạo xe được hết, tại vì cái xe nó chế tạo nó tùy thuộc 40% cái phần giá cả của chiếc xe là ở bình điện rồi. Còn những phần khác như là những cái transmission này, bây giờ cái xe nó không cần nữa. Cái đơn giản lắm, nhưng mà chỉ phải cái xe như thế nào. Và cái xe nào mà chạy xa, mà rẻ thì người ta yêu thích, mà nó bền nữa. Thành ra đó là cái lý do mà họ đưa cái VF3 đó, là tại vì họ thay đổi chiến lược. Vì họ thấy rằng cái gọi là cái chiều hướng của họ lúc trước, họ biết là thị trường Hoa Kỳ đó rất yêu thích xe SUV, xe bán tải mà mắc tiền. Nhưng mà họ thất bại, bây giờ họ đi xe rẻ tiền như thế nào. Thì chiếc xe này á, nó sẽ cạnh tranh nhiều. Hiện tại thì họ không cạnh tranh chiếc BYD của Trung Quốc, chiếc BYD của Trung Quốc mà xe điện rẻ nhất có 14.000 đô thôi, nhưng mà chiếc xe này nó không có nhập cảng vào Hoa Kỳ. Hiện tại kỹ nghệ xe của Trung Quốc đang bị thuế quan 25%, cho nên họ không nhập cảng. Và họ cũng biết rằng cái thời điểm mà xâm nhập thị trường Hoa Kỳ là phải cẩn thận, chứ không có gọi là dục tốc bất đạt như là VinFast. Thì họ hy vọng họ đi vào, thì chiếc xe này họ sẽ cạnh tranh với những chiếc xe, nhưng mà chiếc xe mà họ cạnh tranh khốc liệt nhất là chiếc xe gọi là loại của Chevrolet, có gọi là chiếc Bolt của Chevrolet, đó là chiếc xe điện. Thì chiếc xe này là giá là 26.000, nhưng mà trong quá năm rồi đó thì 26.000 được chính phủ liên bang trả thuế lại, thì sau khi trả thuế 7.500 thì còn 20.000, thì chiếc xe của VinFast 20.000 sẽ cạnh tranh với chiếc xe Chevy Bolt của Hoa Kỳ. Còn Tesla thì chiếc xe mà rẻ nhất của Tesla hiện tại cũng là 40.000 rồi, thành ra Tesla là giá cao. Thì đó là cái chiến lược là họ hy vọng là có cái tên tuổi có xe họ lăn bánh trên Hoa Kỳ, thì họ hy vọng tràn ngập. Trong khi đó thì họ đầu tư vào Ấn Độ, vào Indonesia, họ tuyên bố là họ sẽ đầu tư khoảng 2 tỷ đô la để mở một cái plant ở bên Ấn Độ, và 1 tỷ đô la ở Indonesia, và họ bán cho những quốc gia ở Đông Nam Á. Nhưng mà cái vấn đề đây của VinFast đó là xe BYD của Trung Quốc bây giờ họ tràn ngập hết thị trường. Bên Thái Lan xe của BYD chạy rất nhiều, bên Đông Nam Á cũng vậy, nhưng mà Ấn Độ thì không. Thì đó là cái chiều hướng là VinFast hiện tại là giống như là cái danh từ Việt Nam mình nói là như cởi lưng cọp rồi đó. Có nghĩa là cởi lưng rồi phải đi tới cùng. Tại vì xuống khỏi lưng cọp thì cũng bị tiêu tan, mà không cởi thì cũng không được. Đây là cái trường hợp là họ đi hết tương cùng. Cái tài sản của ông Phạm Nhật Vượng là 5.5 tỷ đô la. Mà những đầu tư của họ thì họ vay mượn trên phân nửa. Và tài sản ông Phạm Nhật Vượng, mà Phạm Nhật Vượng là tài sản không phải chỉ trong VinFast không, trên những cái địa hạt khác mà ông đầu tư nữa. Thành ra đây là những cái bước tiến nó rất là táo bạo, thưa quý vị.
Dạ vâng, vậy không biết rằng là xe VinFast có thể cạnh tranh lại cái xe của Trung Cộng là BYD, và không biết rằng là có cơ hội thành công tại Hoa Kỳ hay không, thưa giáo sư?
Hiện tại thì BYD không có vào Hoa Kỳ được, và họ cũng không muốn vào Hoa Kỳ. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng một chiếc xe BYD, xe điện của Trung Cộng đó là rẻ nhất là 14.000, có chiếc trung bình 30 mấy ngàn, mà ngay cả cái chiếc lên tới 180.000 cũng có nữa. BYD mà chiếc SUV mắc tiền nhất là 165.000, nhưng mà họ không vào là bị thuế quan 25%. Tuy nhiên một chiếc xe 14.000 mà thuế quan 25% thì nó cũng đưa một cái giá trung bình, nhưng mà họ không xâm nhập thị trường Hoa Kỳ thì họ không muốn cái tên tuổi bị tiêu pha. Họ muốn tạo cái tên tuổi vì bằng cách là họ bán vào Nga, họ bán vào Âu Châu nhiều để họ tạo tên tuổi. Và từ gần đây cái tên tuổi của chiếc BYD đã được nâng cao rất nhiều vì cái số xe bán nhiều. Nhưng mà VinFast rất khó cạnh tranh đối đầu với lại BYD của Trung Cộng. Tại sao? Là tại vì BYD họ nắm cái chuỗi cung, có nghĩa cái supply chain, mà nhất là bình điện. Bình điện như tôi đã trình bày đó là 40% giá của chiếc xe, mà VinFast thì toàn đa số là họ mua những cái phụ tùng của xe ngoại quốc nhiều, thành ra họ giảm giá không được, không có thể giảm giá như là Tesla đã giảm giá hay BYD giảm giá, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã đến với cái chương trình ngày hôm nay. Bây giờ rằng là thời gian đã hết rồi, Nam Phương phải xin chào tạm biệt tại đây, và cũng xin cảm ơn chị Hồng Yến đã cùng điều hợp chương trình cùng với Nam Phương tại Houston. Và Nam Phương xin gửi lời chào và xin kính chúc gia đình giáo sư và cũng như gia đình chị Hồng Yến và tất cả quý thính giả một ngày thứ bảy thật là ấm áp và thật là tràn đầy hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào kỳ sau ạ. Xin chào giáo sư.
Chương trình Kinh tế và Tài chính với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đến đây đã kết thúc. Hồng Yến tại Houston và Nam Phương tại Dallas xin cảm ơn thính giả và xin cảm ơn giáo sư Khương Hữu Lộc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.